Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì một ngày mới Chúa ban cho chúng con. Sự yên nghỉ trong ngày thánh mà Chúa dành cho chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con đến với lời của Chúa và xin Chúa soi dẫn chúng con, mở tâm trí của chúng con để chúng con có thể nhận lấy lời của Chúa và chúng con thực hành lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa xin Thánh Linh của Chúa kiểm soát mỗi tấm lòng của chúng con, giữ gìn tâm trí của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính chào quý cụ, quý ông bà, chị em. Rất là vui gia đình chúng tôi được trở lại với hội thánh của Chúa ở đây. Tôi tin chắc rằng chúng ta không có xa lạ gì, cho nên cũng không có cần màu mè nhiều, nhưng mà chúng ta đến với lời của Chúa. Một trong những điều mà chúng ta thường gặp ở trong những cái vấn đề của con dân của Chúa, khi mà có những nan đề, có những vấn đề khó khăn, thách thức mà chúng ta thường để giúp họ hay là an ủi, khích lệ họ đó, thì chúng ta thường hay dùng cái khúc kinh thánh Roma đoạn 8 câu 28, phải không? Chúng ta thường hay nói, ai chúng ta gặp cái trường hợp nào đó khó khăn, thách thức, chúng ta nói: ồ, anh chị cứ nhờ ơn Chúa đi, không sao đâu, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Chúng ta thường hay khích lệ người khác, chúng ta hay nhắc nhở người khác, nói rằng tất cả những cái gì Chúa đem đến trong đời sống của chúng ta đó, nó sẽ đem đến cái ích lợi cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta có hiểu rằng cái ích lợi cho cái cuộc đời của người đó hay ích lợi cho chúng ta trong những cái hoàn cảnh đó là gì không? Có nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại tại đó, chúng ta chỉ khích lệ, chúng ta nâng đỡ người khác, chúng ta nói: ồ, mọi sự hiệp lại sẽ làm ích. Nhưng mà cái buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ thêm một chút xíu nữa trong cái câu đó của câu 29, để chúng ta thấy cái ích lợi, hay là cái chữ mà tôi hay dùng và quý ông bà chị em rất là quen đó, cái cốt lõi đó, cái vấn đề chính yếu của cái ích lợi chúng ta là gì. Thì câu 29 cho chúng ta cái câu trả lời là: vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài. Cái ích lợi cuối cùng của những thách thức, những khổ đau của cuộc đời của chúng ta, hay là những phước hạnh của chúng ta đó, đó là để cho chúng ta mỗi ngày chúng ta trở nên giống Chúa. Thưa quý ông bà chị em, đó là cái tận cùng của những cái ích lợi cho đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở một cái khúc nào đó, chúng ta nói: ồ, cái này nó Chúa sẽ ban lại cái ích lợi, nhưng mà cái ích lợi gì? Thì đây là cái câu trả lời cho chúng ta. Về buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ cái đời sống như thế nào, hay là cái cách nào đó để chúng ta có thể mỗi ngày mỗi giống Chúa của chúng ta. Chúng ta không có thể giống Chúa hoàn toàn ở trên đất này, nhưng mà ít ra mỗi ngày đời sống của chúng ta nó phải giống Chúa một chút xíu, cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa. Thì khi đó chúng ta sẽ hoàn toàn giống Chúa. Nhưng mà trên trần thế này chúng ta sống mỗi ngày đó, mỗi ngày mỗi ít một chút xíu chúng ta phải giống Chúa. Ít hay nhiều chúng ta phải có những cái bước trưởng thành đó. Và tôi tin chắc rằng đó cũng là một cái theme hay là cái chủ đề của Hội Thánh Chúa, một cái đời sống cơ đốc nhân trưởng thành. Nếu mỗi ngày hôm nay chúng ta không thấy chúng ta giống Chúa nhiều hơn ngày hôm qua, thì chúng ta phải nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể làm điều đó. Bởi vì một trong những cái câu rất là hay của người Việt Nam của chúng ta nói rằng: con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Chúng ta con của Chúa, chúng ta không có giống Chúa hoàn toàn trên đất này, thì ít nhất chúng ta cũng phải giống một chút xíu nào đó để mỗi ngày chúng ta giống Chúa. Bởi vì con nhà tông không giống lông thì cũng phải giống cánh. Đó là cái câu Việt Nam của chúng ta rất là hay và tôi rất là thích. Không thể nào một người da vàng mũi tẹt mà có người vợ cũng da vàng mũi tẹt mà sanh ra một cái anh chàng mà cái đầu tóc quăng quăng, thì chúng ta thấy đó là rất khó coi rồi, phải không? Cho nên chúng ta là con cái của Chúa. Cái chữ Christian đó nó có nghĩa là a little Christ. Chúng ta là những cái hình ảnh thu nhỏ của Chúa Giêsu Christ. Vì chúng ta phải có một cái tiến trình hay là một cái đời sống của chúng ta giống Chúa. Và buổi sáng nay chúng ta suy nghĩ trong cái khúc kinh thánh ở trong công vụ mà chúng ta suy nghĩ đó, đoạn 7 câu 54 đến câu 60 đó. Quý vị đừng có hiểu lầm, khi đọc cái câu thánh này chúng ta giống Chúa là chúng ta phải bị ném đá. Có thể một vài trường hợp chúng ta cũng có thể bị ném đá, nhưng mà tôi tin chắc rằng trong cái thế kỷ này thì chúng ta không có thể như vậy. Nhưng mà ít nhất có những cái điều mà chúng ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay, có những cái điều mà nó bày tỏ cái đời sống của chúng ta giống Chúa của chúng ta. Và Ê-tiên là một cái trường hợp rất là điển hình để có thể chúng ta soi mình trong đời sống Ê-tiên. Và chúng ta nhìn thấy cái đời sống của Ê-tiên đó, nó có một cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ đã phản chiếu qua đời sống của ông, trong cái cách sống của ông, trong cái những cái đời sống này. Cho nên có ít nhất là 5 điều chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, đó là ở trong công vụ đoạn 6 câu 11. Ở trong đoạn 7 này không phải là cái chuyện đầu tiên, nhưng mà nó là cái cuối cùng rồi. Cái chuyện đầu tiên mà của cô Ê-tiên đó, đó là cái chuyện mà ông Ê-tiên đối chọi với những người mà bắt bớ hay là thách thức ông. Và chúng ta thấy ông vẫn có một cái nguyên tắc để sống giống Chúa, đó là ông đứng thẳng với cái lẽ thật dầu người khác cong quẹo. Ông đứng thẳng với lẽ thật dầu có người khác có thể đối với ông như thế nào đó, dùng tất cả những cái thủ đoạn, những cái mánh khóe gì đó, ông vẫn đứng thẳng với lẽ thật. để ông đối diện với sự thật và rao báo sự thật trong lời của Chúa. Ở trong công vụ đoạn 6 câu 1, chúng ta trở về trước một chút xíu để chúng ta thấy cái điều đó. Đoạn 6 câu 11 nói như thế này. Tôi đọc trước đó chút xíu nữa, chúng ta thấy cái bối cảnh đó. Ê-tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong câu 8, câu 9. Nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là hội của người bọn được tự do với những người quê ở Siren, người quê ở Alexander cùng người Juda ở xứ Cilici và xứ Asi nổi lên mà cãi lẫy cùng Ê-tiên. Song chúng không chống lại nổi trí khôn cùng với thánh linh là đấng nhờ mà nói. Và câu 11, bèn xui xỉm mấy người đặng nói rằng chúng đã nghe người nói những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. Khi mà những người này đối diện với ông Ê-tiên, bởi vì Ê-tiên rất là khôn ngoan không phải là sự khôn ngoan của ông, nhưng mà bởi thánh linh của Chúa, Kinh Thánh nói điều đó, thánh linh của Chúa và đầy Đức Thánh Linh, và ông đối diện với những người này để nói những cái điều sai trật của họ. Ông đứng ở trên lẽ thật để ông nói điều đó, và chúng ta thấy những người này chống lại với ông trong cái cách đó, nhưng mà họ chống không nổi. Và cuối cùng họ phải gọi là dùng cái cách gọi là mình dùng vui vui là tiểu nhân, là phải dùng những người khác nói dối. Và Chúa của chúng ta cũng vậy, Chúa của chúng ta cũng lên thập tự giá. Chương trình đời đời của Chúa, Đức Chúa Trời là như vậy rồi. Nhưng mà chúng ta thấy có những người đã nói dối để chứng dối để Chúa Giê-xu lên thập tự giá. Và ông Ê-tiên cũng y chang như vậy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nhờ ơn Chúa để rồi có những điều mà chúng ta thấy những người khác công quẹo. Nhưng mà chúng ta là những người cơ đốc nhân, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta phải giống Chúa và chúng ta phải đứng thẳng ở trong lẽ thật, chứ không phải đứng thẳng trong cái nguyên tắc hay là cái cách của con người. Và nếu như vậy đó, chúng ta cũng sẽ phải trả cái giá. Và chúng ta thấy đó là cái hình ảnh của Ê-tiên. Ông vẫn đứng thẳng với những gì và ông công bố, cả cái đoạn 7 là ông công bố những gì mà ông muốn nói về lẽ thật của Chúa. Và nếu chúng ta có cơ hội chúng ta đọc để chúng ta thấy, ông nói về những tội lỗi của dân Israel, ông nói về những hình phạt Chúa đã đem đến trên dân sự của Chúa, nhưng mà dân sự của Chúa vẫn không chịu ăn năn, và đến một cái lúc nào đó Chúa phải dùng những cái biện pháp của Chúa. Và ông không có gọi là compromise với thế gian hay là với những cái chuyện của thế gian, và ông phải đứng thẳng với điều đó. Ngày hôm nay có nhiều người nói rằng nếu mà mình biết bom nó đặt ở trước mình á thì dại gì mình chết chi cho dại, và mình đi vòng nó qua thì nó cũng qua rồi, mình đâu có chết. Hay là có người nói là người ta đặt cái cây ở trên đầu mình á thì mình khum xuống, mình mở xuống, mình đi qua, đâu có tội gì phải u đầu. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng đó là lẽ thật của Chúa, chúng ta vẫn đi thẳng dầu bơm nó nổ ở dưới chân của chúng ta. Nếu chúng ta biết rằng đó là lẽ thật mà Chúa hướng dẫn chúng ta đi, thì chúng ta cũng phải đi, dầu có thể đụng bể đầu chúng ta cũng phải đi. Và đó là cái đời sống giống Chúa ở trong cái cách sống của chúng ta. Ngày hôm nay tôi biết rằng thế gian này rất là nhiều cái con đường cong, nhiều cái con đường quẹo, nhiều cái cách để giúp cho chúng ta không có bị thương. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng Chúa dạy chúng ta phải đi thẳng ở trên lời của Chúa chứ không phải trên cái cách của con người. Thỉnh thoảng thì tôi cũng nghe những cái chương trình radio, và chúng ta biết rằng tôi không có nói xấu hết luật sư, nhưng mà luật sư ở xứ Mỹ này nhiều khi nó giúp cho chúng ta để lòn léo những cái cách để chúng ta có thể trắng thành đen, đen thành trắng. Và chúng ta con cái Chúa, chúng ta là những người đại diện cho Chúa, chúng ta là hình ảnh thu nhỏ của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta phải sống như thế nào để giống Chúa. Người khác như thế nào đó, người khác công quẹo, người khác nói dối, người khác làm cái gì đó, mặc kệ người khác, chúng ta trở lại với chính mình. Chúng ta nói rằng Chúa ơi, con là con của Chúa. Chúa có lời của Chúa có lẽ thật cho con, Chúa cho con có thể đắc thắng những cái điều cám dỗ của ma quỷ, để con có sẽ sống thật với Chúa, đứng ở trên lời Chúa, sống ngay thẳng với lời của Ngài. Và quý nguyện bà cho em biết cách để chúng ta có thể làm được điều đó rất là đơn giản. Chỉ có hai cái yếu tố ở trong đời sống của ông Ê-tiên mà tôi muốn nhắc ở đây để chúng ta thấy. Ở trong câu 5 của đoạn 6, cả hội lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên. Ê-tiên là người đầu tiên, là người, cái đây là hai cái đặc tính của ông Ê-tiên, là người đầy đức tin và đầy Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta muốn sống thẳng cho Chúa, nếu chúng ta muốn sống để giống Chúa mỗi ngày đó, hai cái đặc điểm này trong đời sống của chúng ta cần phải có. Đó là chúng ta phải có đức tin, và thứ hai đó là chúng ta phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Không có đầy dạy Đức Thánh Linh, không có đức tin, chúng ta cũng sẽ chẳng làm gì cho Chúa được, và chúng ta cũng sẽ không bao giờ sống giống Chúa. Chúng ta sống, người khác nhìn vào chúng ta nó cũng lờ mờ như chính tôi có thể hồi trước đây đeo, không có đeo kiếng, mình dòm thấy mờ mờ, nhưng mà đeo kiếng mình nói ủa vậy mắt mình mờ rồi. Cho nên nếu chúng ta không có đức tin, không có đầy dẫy Đức Thánh Linh đó, chúng ta sống cho Chúa đó, người khác sẽ nhìn vào chúng ta nó cũng lờ mờ, không có thấy rõ hình ảnh của Chúa Giêsu Christ. Rồi vậy xin Chúa cho chúng ta để rồi chúng ta có thể sống giống Chúa ở trong cái cách sống của chúng ta, đứng thẳng với lẽ thật, đứng thẳng với chân lý của Chúa, dầu ai đó, dầu ngay cả anh em của mình hay là gia đình của mình có như thế nào đó, mình cũng phải sống thẳng với Chúa, sống thẳng với lẽ thật để làm vinh hiển danh của Chúa. Và thứ hai, đó là trong câu 55, chúng ta đi vào trong cái khúc Kinh Thánh đoạn 7 câu 55. Câu 55 nói như thế này: nhưng người đầy dẫy Đức Thánh Linh, một lần nữa nhắc lại cái đặc tính này, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Cái điều thứ hai sống giống Chúa, đó là chúng ta hướng về thiên đàng. Chúng ta hướng về thiên đàng thay vì chúng ta hướng về trần gian này. Nếu chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta muốn sống là sống giống Chúa, cái điều quan trọng chúng ta phải hướng về thiên đàng. Bởi vì thế gian này chúng ta biết rồi, khi chúng ta hướng về thế gian, chúng ta sẽ thấy 3-4 chiếc máy bay nó rớt. Nếu chúng ta hướng về thế gian, chúng ta sẽ thấy Trung Đông nó như một cái nồi thuốc súng đang chuẩn bị nổ. Nếu chúng ta hướng về thế gian, chúng ta sẽ thấy rằng bao nhiêu người gian lận, bao nhiêu người sống cong quẹo, bao nhiêu người sống một đời sống trần thế, trần tục đó, xa đọ đó, bao nhiêu thứ ngày hôm nay ngay tại ở tại Washington DC chúng ta cũng biết có những cái mà chúng ta, nếu chúng ta nhìn vào thế gian này, chúng ta nhìn về trần thế này, chúng ta sẽ thấy những cái đó. Nhưng mà nếu chúng ta sẽ nhìn về thiên đàng để chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhìn về thiên đàng để chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta nhìn về thiên đàng để chúng ta nói lời biết ơn Chúa, và chúng ta thấy cõi vĩnh hằng ở trên thiên đàng, thưa quý anh bạn chị em. Ê, tiên là thấy điều gì ở trong cái câu này? Như người đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy gì? Thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn lên thiên đàng, nếu chúng ta hướng về thiên đàng, chúng ta sẽ thấy một cái cõi vĩnh hằng đang chờ đợi của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào trần gian này, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu là đau khổ, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu là cái thứ mà chúng ta không dám bước tới. Và đó là cái đời sống của Ê-tiên. Ông Ê-tiên trong cái hoàn cảnh này, bao nhiêu người đang lôi ông ra đó, bao nhiêu tiếng la hét ba sừng đó, bao nhiêu khổ đau đang chờ đợi ông á, thì ông hướng về thiên đàng để ông cầu nguyện. Và nếu đời sống của chúng ta giống Chúa, chúng ta phải có một cái đời sống này, thưa quý bạn xem. Thưa thật quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta nhìn vào thế gian này, nhìn vào trần gian, nhìn xuống thế gian này, chúng ta sẽ không bao giờ đi nổi một bước một. Tôi cảm ơn Chúa, tôi cũng không có thánh thiện gì, nhưng mà có bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, nếu cuộc đời của tôi không hướng về thiên đàng, có thể kêu xin Chúa, có thể hướng về thiên đàng để tạ ơn Chúa về những điều Chúa đã làm đi qua, thì tôi không còn đứng đây. Và tôi tin chắc rằng đời sống của chúng ta cũng kinh nghiệm được điều đó. Và chúng ta biết đó là cái hình ảnh của Chúa Giêsu cũng tại vườn Gethsemane. Trong khi bao nhiêu người đang ngủ mê đó, đang môn đồ đang ngủ mê đó, thì Chúa vẫn kiên trì hướng về thiên đàng để cầu nguyện, xin ý Cha được nên ở trong cái giờ phút lâm đau khổ đó. Chúa Giêsu đã bày tỏ một cái hình ảnh đó rất là đẹp. Và ngay cả trong những cái hoàn cảnh đó, Chúa vẫn có thẩm quyền để Chúa gọi bao nhiêu đạo binh đó xuống để có thể làm cái điều này. Nhưng mà Chúa nói không, Chúa vẫn hướng mắt nhìn về thiên đàng, hướng lên thiên đàng để thấy sự vinh hiển, hướng lên thiên đàng để thấy Chúa Giêsu đang đứng đó chờ đợi mỗi cuộc đời của chúng ta. Dầu chúng ta đau khổ, dầu chúng ta bị dập dồi ở trần gian này, thì nếu quý ông bà anh chị em và tôi chúng ta hướng về thiên đàng, chúng ta sẽ thấy hình ảnh đẹp đó. Và nó sẽ là một cái động lực, một cái khích lệ để cho chúng ta có thể tiếp tục bước đi những cái bước tiếp kế tiếp ở trên thiên đình, ở trên trần gian này. Còn nếu không, chúng ta sẽ không đi nổi, chúng ta sẽ mệt mỏi, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu là bi đát ở trên cuộc đời này. Và xin Chúa cho chúng ta để rồi chúng ta không chỉ đứng thẳng với lẽ thật, nhưng mà chúng ta cũng hướng tầm nhìn, hướng cái cặp mắt của chúng ta về thiên đàng. Nếu Chúa ban cho chúng ta đi qua những hoạn nạn, chúng ta hướng về thiên đàng để chúng ta kêu cầu danh của Chúa để Chúa giúp chúng ta. Nếu Chúa ban phước cho chúng ta, thì chúng ta cũng có cớ để chúng ta hướng mắt về thiên đàng để chúng ta tạ ơn Chúa về đấng đã làm nên vũ trụ này, đã bảo vệ chúng ta, đã dẫn dắt chúng ta, đã ban phước cho chúng ta. Không có cách nào để chúng ta có thể từ chối để hướng về thiên đàng, dầu là bi đát hay là phước hành, thưa quý bạn chị em. Và điều kế tiếp chúng ta có thể sống giống Chúa, đó là trong câu 58. Câu 58 nói này: khi mà họ đã kéo ông Ê-tiên rồi, họ la lớn tiếng đủ thứ rồi kéo ông Ê-tiên ra ngoài đó, thì nó có một cái yếu tố này. Khi mà người ta kéo ra ngoài thành đó rồi ném đá ê tiên, có kẻ làm chứng lấy áo sóng mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Saul. Ở đây Kinh Thánh không có ghi rõ những cái biến cố đi sau cái giai đoạn này. Nhưng mà nhiều nhà giải kinh, nhiều nhà bình luận nói rằng cái ảnh hưởng này nó đi ở trên cái tâm trí của một cái người chỉ có ghi lại một chữ thôi, tên là Saul. Và cái điều thứ ba tôi nói đó là chúng ta sống giống Chúa, đó là chúng ta ảnh hưởng trên người khác qua cái đời sống hay là qua cái phản ứng của chúng ta. Cái phản ứng của chúng ta hay là cái cách sống của chúng ta, nó sẽ phô bày cho người khác thấy rằng chúng ta có giống Chúa hay là không. Ở tại đây cái bối cảnh của câu chuyện này, chúng ta biết rằng ông Ê-tiên đã đối chọi với những người mà chống đối ông đó, và rồi cuối cùng họ chỉ dùng một cái cách gọi là hạ cấp để có thể kéo ông đi ra ngoài thành và ném đá ông. Và trong cái bối cảnh đó thì có một cái người rất là đặc biệt, và sau này chúng ta biết người đó rồi, đó là ông Saul. Ông Saul là sau này là ông Paul đó. Ông đứng đó, ông nhìn từ đầu tới cuối, từ đầu tới cuối về cái cách sống và cái phản ứng của người tiên. Và như tôi nói, Kinh Thánh không có ghi lại, nhưng mà các nhà bình luận, các nhà giải kinh nói rằng cái điều này nó đeo bám vào trong cái tâm trí của ông Saul. Ông Saul ông suy nghĩ, ông nói why, tại sao một người như vậy, bao nhiêu người đó chống đối ông, bao nhiêu người đó kéo ông ra để giết ông đó, nhưng mà ông lại cầu nguyện cho họ, ông lại tha thứ cho họ, ông đã làm tất cả những điều đó. Và những cái điều đó nó quay quần ở trong đầu của ông Paulo sau này, là ông bây giờ là ông Saulo đó. Nó làm cho ông Saulo Paulo suy nghĩ tại sao một người có thể sống như vậy. Nếu người ta ném đá mình đó thì mình phải nghiến răng, mình cự, mình chửi họ, nhưng mà tại sao người này lại cầu nguyện để cho Chúa tha thứ những người. Vì vậy cái đời sống của chúng ta ảnh hưởng trên người khác là một cái yếu tố rất là quan trọng, thưa quý anh và chị em. Những cái phản ứng của chúng ta trong những cái hoàn cảnh đó, nó sẽ cho người khác thấy rằng chúng ta có giống Chúa hay là không. Hay là đụng chị chúng ta nhắc ầm ầm chúng ta nói, chết rồi bây giờ phải giải quyết sao. Hay là chúng ta bình thản, chúng ta yên lặng, chúng ta tìm cầu ý của Chúa. Phản ứng của chúng ta sẽ giúp cho người khác nhìn nhận Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và tôi rất là cảm ơn Chúa. Một trong những cái điều tôi rất là thích, không phải là thích, nhưng mà một trong những cái điều gọi là điểm mạnh của cơ đốc nhân chúng ta, đó là những cái đám tang. Đám tang của những người cơ đốc nhân mà những người không biết Chúa đi vào trong những cái đám tang đó, họ có một cái question. Họ nói tại sao trong cái hoàn cảnh khó khăn, đau buồn như vậy mà những cơ đốc nhân vẫn đứng đó ca ngợi, hát, vui vẻ. Bởi vì chúng ta biết rằng người thân của chúng ta đi về thiên đàng. Và cái phản ứng của chúng ta hay là cái cách sống của chúng ta, cái đời sống của chúng ta trong những cái đám tang đó, những người chưa biết Chúa họ thấy. Và đó là những cái ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng mà như tôi nói, trong đời sống của chúng ta còn nhiều cái điều khác nữa. Mà nếu đụng chuyện chúng ta nhảy dựng lên, đụng chuyện chúng ta đi tìm tất cả mọi thứ để chúng ta giải quyết đó, không nói chi xa, thưa quý bạn cho em, con cái của chúng ta sẽ thấy cái đời sống của chúng ta. Con cái của chúng ta sẽ thấy Chúa ở trong đời sống của chúng ta hay là không. Đừng nói chi xa đến những người thân hay là bạn bè. Mà xin Chúa cho chúng ta để rồi chúng ta sống như thế nào đó, mà người ta nhìn trong cái hoàn cảnh của chúng ta đó, dầu là phước hạnh hay là bi đát đó, mà người khác nói rằng người này thật là con của Đức Chúa Trời, người này thật là con của Chúa. Đó là cái câu mà ông thầy đội đã phản ứng và đã nói với Chúa Giêsu đang khi Ngài ở trên thập tự giá, thưa quý bạn xem. Chúa Giêsu đang giang tay trên thập tự giá đó, đang chịu sự đau đớn từ ở dưới chân cho đến tay chân đó. Và hai người lính ở bên cạnh đó, hai người tử tội ở bên cạnh đó cũng mắng nhiếc, và một người thì chúng ta biết rồi cũng mắng nhiếc Chúa đó. Nhưng mà Chúa vẫn êm đềm, nhẹ nhàng cầu nguyện. Và đến cuối cùng khi mà Chúa đã trút hơi rồi đó, cái người thầy đội đứng ở dưới chân thập tự giá và thấy cái hành động của Chúa Giêsu đó, thì cái người đó phải nói lên một câu như này: người này thật là con Đức Chúa Trời. Và nếu quý ông bà chị em và chúng ta sống như thế nào đó, mỗi ngày đó mà người khác nhìn vào, người khác nói anh này thật là con của Chúa, anh này thật là cơ đốc nhân, anh này thật là người của Chúa, thì đó là một trong những thành công của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta sống mà cả mè một lứa đó, thì không ai có thể thấy Chúa trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta cũng chỉ có thể sống lất phất qua ngày, mỗi ngày như vậy thôi, thưa quý bạn xem. Vậy xin Chúa cho chúng ta để rồi chúng ta có thể cái cách sống của mình ảnh hưởng trên người khác. Ảnh hưởng tốt chứ không phải là ảnh hưởng xấu. ảnh hưởng trên người khác, qua cái đời sống của chúng ta, qua cái phản ứng của chúng ta. Vì chúng ta biết rằng trong cái đời sống này có bao nhiêu cái thứ nó sẽ đến trong đời sống của chúng ta. Có những cái chúng ta không có định trước được, nhưng mà phản ứng của chúng ta sẽ cho người khác thấy chúng ta có Chúa ở trong đời sống của chúng ta hay là không. Sống giống Chúa đó là sống đứng với lẽ thật, đứng thẳng với lẽ thật. Sống giống Chúa đó là hướng cái tầm nhìn của chúng ta về thiên đàng. Sống giống Chúa đó là chúng ta phải là một người ảnh hưởng người khác qua cái đời sống, qua cái phản ứng của chúng ta. Và kế tiếp đó là sống giống Chúa đó là chúng ta trao cái linh hồn của chúng ta ở trong tay của Chúa. Câu 59, Ê-tiên đang trong những cái hoàn cảnh đó, ông đứng với lẽ thật để rồi ông chịu những cái bắt bớ thách thức đó. Và trong cái bắt bớ thách thức đó, ông hướng về thiên đàng. Và trong cái phản ứng của ông đó, nó làm ảnh hưởng người khác. Nhưng mà đây cũng là một cái ảnh hưởng khác cho người khác, đó là ông giao phó đời sống của mình. Trong câu 59, chúng đang ném đá Ê-tiên thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: lại Chúa Giê-xu xin tiếp lấy linh hồn tôi. Cuộc đời của chúng ta không có gì quan trọng hết, không phải nhà cửa, xe cộ, không phải những gì ở trong ngân hàng của chúng ta có. Nhưng mà đời sống của chúng ta quan trọng nhất đó là linh hồn của chúng ta. Và điều quan trọng chúng ta đặt linh hồn của chúng ta vào ở đâu, thưa quý bà anh chị? Nếu chúng ta trao linh hồn của chúng ta cho ma quỷ thì cái đó khỏi cần nói. Nhưng mà nếu chúng ta đã một lần tiếp nhận Chúa, đã chấp nhận Chúa làm đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải trao cái đời sống hay là cái linh hồn của chúng ta cho Chúa. Và chỉ có Chúa Giê-xu Christ mới mang đến cho chúng ta sự sống vĩnh hằng. Vì vậy buổi sáng hôm nay, nếu ở trong hội thánh của Chúa, quý ông bà anh chị em ngồi đây, nếu quý vị nào chưa một lần trao linh hồn của mình cho Chúa Giê-xu Christ, tôi mời gọi quý vị trao linh hồn đó cho Chúa buổi sáng hôm nay. Bởi vì chỉ có Chúa Giê-xu Christ, chỉ có Chúa Giê-xu Christ mới có thể tiếp lấy linh hồn của chúng ta vào trong cõi vĩnh hằng. Và nếu chúng ta trao lộn cho cái ai đó hay là cho bất cứ một cái người nào đó, đó là sự sai lầm lớn ở trong đời sống của chúng ta. Đang ở trong cái sự đau đớn quằn quại đó, ông Ê-tiên vẫn nói rằng: Chúa ơi, linh hồn của con thuộc về Ngài, linh hồn của con thuộc về Chúa, và bây giờ có thể là thời điểm linh hồn con sẽ trở về với Chúa và con giao lại cho Chúa. Và Chúa Giê-xu Christ cũng làm điều đó ngay tại ở trên thập tự giá. Chúa nói là linh hồn con trao cho Cha. Và thưa quý bà xem, đây là cái điều nó không phải mới mẻ gì. Nếu chúng ta đã một lần giao linh hồn của chúng ta cho Chúa rồi thì it's ok. Nhưng mà nếu quý cụ, quý bà xem buổi sáng hôm nay, tôi muốn mời gọi quý vị, nếu quý vị chưa một lần trao linh hồn của mình cho Chúa, tôi mời gọi. Bởi vì như tôi nói, đây là cái điều quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta qua đời, tất cả những gì đó chúng ta cũng phải để lại hết. Bao nhiêu tiền trong ngân hàng, cái nhà lớn bao nhiêu, con cái chúng ta cũng phải bỏ lại. Và chỉ có một cái điều duy nhất, đó là linh hồn của chúng ta bước vào trong thiên đàng. Chúa tiếp nhận. Chúa đang đứng chờ ở trong sự vinh hiển ở nơi thiên đàng đó, để tiếp nhận những linh hồn bằng lòng trao cho Chúa. Vậy xin Chúa cho chúng ta có thể tin cậy vào Chúa, giao phó đời sống của mình, giao phó linh hồn của chúng ta vào trong tay Chúa. Và tôi tin chắc rằng nếu chúng ta gọi là tự tin hay là chúng ta tin cậy Chúa, chúng ta giao linh hồn của chúng ta cho Chúa rồi đó, thì không có chuyện gì khác để chúng ta lo lắng nữa hết đó. Bao nhiêu cục đá nó trội vào trong cái đời sống hay là cái thân hình của ông Ê-tiên đó cũng chẳng sao hết. Bởi vì ông tin chắc rằng cái thân thể này chỉ là tạm, và linh hồn của tôi thì tôi đã giao cho Chúa rồi. Không có điều gì có thể đau khổ hơn. Vì vậy ông Ê-tiên đã làm điều đó, không chỉ ảnh hưởng trên người khác, nhưng mà phải biết giao phó cái đời sống của mình cho Chúa. Nếu chúng ta không làm điều này thì chúng ta, Kinh Thánh nói rằng, ông Phaolô nói rằng chúng ta là một cái người gọi là khốn nạn hơn hết ở trên trần gian này. Nếu chúng ta chỉ trông cậy vào đời này, nếu chúng ta chỉ nhìn thấy đời này, nếu chúng ta chỉ bám víu đời sống của trần gian này đó, thì Phaolô nói là chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết ở trên trần gian này. Nhưng mà nếu chúng ta biết giao phó đời sống của mình, giao phó linh hồn của mình vào trong tay của Chúa đó, đó là chúng ta là người phước hạnh. Bởi vì chúng ta sẽ trở về với Chúa và sẽ gặp Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể sống giống Chúa bằng cách trao cái đời sống của mình, trao linh hồn của mình vào trong tay của Chúa. Và cái điều thứ năm, tôi tin chắc rằng đây là cái điều rất là quan trọng. Đây là cái điều cũng không phải là khó hiểu, nhưng mà khó làm. Câu 60 nói như thế này: đang khi người ta ném đá ông đó, đang khi người ta chọi những cục đá vào ông đó, thì ông cầu nguyện, ông giao phó linh hồn của ông, và ông nói theo 60 là: đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Điều cuối cùng chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay, đời sống giống Chúa, đó là tha thứ. Tha thứ thương nhân. Tha thứ là một trong những cái vẻ đẹp, hay là một trong những cái mỹ đức của Chúa Giêsu. Hai cái mỹ đức đẹp nhất của Chúa Giêsu đó là yêu thương và tha thứ. Quý vị hãy hình dung, đang khi người ta ném những cục đá vào trong đời, trong thân thể của ông Mai Tiên đó, thì ông Mai Tiên bày tỏ cái sự tha thứ. Mai Tiên nói rằng: Chúa ơi, xin Chúa tha tội cho họ, xin Chúa tha thứ cho họ, bởi vì họ không biết chuyện họ làm. Quý vị hãy suy nghĩ như tôi nói đó. Nhiều khi người khác đang chọi những cục đá vào trong đời sống, chúng ta phải nghiến răng, chúng ta phải thù hằn, chúng ta phải nói những lời cay đắng. Và theo tôi biết đó là ngày xưa khi mà những tử tù mà khi mà bắt ra khỏi nhà giam để mà đem đi tử hình đó, thì cái đầu tiên thì theo tôi biết là dĩ nhiên là họ cho ăn ngon lành rồi, nhưng mà sau đó thì họ bỏ một cái trái chanh hay là cái gì đó vào trong miệng để người đó không có nói những cái lời tầm bậy tầm bạ, không có chửi rủa, không có mắng nhiếc, không có. Và chúng ta biết rằng trong cái hoàn cảnh này, có thể những người không giống Chúa sẽ làm điều đó, họ sẽ mắng nhiếc, họ sẽ chửi rủa, họ sẽ không bao giờ tha thứ. Tôi nhớ có một lần trước đây khi tôi làm, tôi chỉ có discipline một bà ở trong hãng thôi. Mà tôi không biết là tôi không nhớ là cái discipline đó như thế nào. Nhưng mà dường như tôi nhớ cho nghỉ một ngày. Nhưng mà sau đó bà về bà nói: bà nhớ cái này, bà giận cái này cho đến chết. Chúng ta biết rằng có những người không biết Chúa, chúng ta không có sống giống Chúa đó, ai làm cái gì cho chúng ta một chút xíu đó, chúng ta sẽ nhớ dai, chúng ta sẽ ghim, chúng ta sẽ nhớ cho đến chết. Nhưng mà nếu chúng ta là những người con cái Chúa, chúng ta sống giống Chúa, cái đặc tính vẻ đẹp rất là đẹp ở trong đời sống của những người sống giống Chúa đó là tha thứ, thưa quý vị anh chị. Và nếu chúng ta tha thứ, đó là lúc chúng ta giải phóng hai người, chúng ta giải phóng cái người chúng ta tha thứ, và chúng ta giải phóng chính đời sống của chúng ta, thưa quý vị anh chị. Nếu chúng ta không tha thứ, chúng ta sẽ là những người không bao giờ giống Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Có thể giống ai đó tôi không dám nói. Nhưng mà nếu đời sống của chúng ta không giống Chúa trong sự tha thứ, thì xin Chúa giúp cho chúng ta. Tôi biết rằng đời sống của chúng ta đi qua ở trên đất này, càng sống lâu trên đất này chừng nào thì chúng ta càng có nhiều sự đụng chạm, có nhiều cái để chúng ta có thể giữ lại trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không giải tỏa những điều đó, chúng ta không tha thứ, chúng ta không bỏ những điều đó, chúng ta sẽ mang những cái đau khổ, những cái cay đắng ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta đi theo Chúa. Và đi chúng ta, nếu chúng ta đi vậy càng ngày, chúng ta đi cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa đó, chúng ta đi cái lưng chúng ta càng ngày càng cong vậy. Bởi vì bao nhiêu thứ nó chồng chất, bao nhiêu thứ nó không có tha thứ. Và nếu chúng ta nhìn ở trên thế giới này, những người vĩ nhân, những người mà có thể họ biết Chúa, có thể họ không biết Chúa, nhưng mà những người vĩ nhân ở trong thế giới này mà những người ta ca ngợi, người ta tôn sùng, đó là những người bày tỏ sự tha thứ rất là lớn. Mà một trong những người đó mà tôi cũng rất là kính phục đó là ông Nelson Mandela. Và chúng ta biết ông đó, ông qua đời tháng 12 năm rồi, cựu tổng thống Nam Phi. Khi ông ra khỏi nhà tù, điều đầu tiên đó là ông tha thứ. Cho nên tôi xin Chúa giúp cho chúng ta. Đây không phải là cái chuyện dễ làm, bởi vì nó không phải là cái chuyện đơn giản. Nhưng mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa để chúng ta sống tha thứ. Không phải tha thứ dễ. Chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh này, ông Ê Tiên bị bao nhiêu thứ chứng dối ở đằng trước đó. Trước đó chứng dối, lôi đầu ra, đứng ở đó, ném đá. Bởi vì nghĩ nếu trong đời sống của chúng ta, nếu không có đầy dạy Đức Thánh Linh, nếu không có đức tin, không có sự trông cậy ở trong Chúa, thì tôi tin chắc rằng ông Ê Tiên cũng sẽ như bao nhiêu người khác, sẽ chửi rủa, sẽ mắng nhiếc, sẽ nói những cái lời độc ác đối với những cái người ném đá mình. Nhưng mà ông Ê Tiên, Kinh Thánh ghi lại, ông là người đầy dạy Đức Thánh Linh, ông là người đầy đức tin. Và trong cái hoàn cảnh đó, ông phản ứng trong cái vẻ đẹp của Chúa, tha thứ người khác. Vì vậy tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho chính mình tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta sống mỗi ngày chúng ta bày tỏ sự tha thứ. Và như tôi nói, tôi muốn lặp lại một lần nữa, chúng ta tha thứ đó là lúc mà chúng ta giải phóng hai người. Người chúng ta tha thứ và người thứ hai đó là chính mình chúng ta. Vậy tôi không có giỏi về y khoa, nhưng mà chúng ta biết rằng nếu chúng ta chất chứa những cái điều mà chúng ta không tha thứ ở trong tâm lòng của chúng ta, trong đời sống của chúng ta đó, nó sẽ sanh đủ thứ bệnh hết trong đời sống của chúng ta. Vì vậy đó là cái mà chúng ta không chỉ giải phóng người khác, nhưng mà chúng ta cũng giải phóng chính đời sống của chúng ta nữa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Tôi bảo đảm đây không phải là điều dễ, nhưng mà Chúa cho chúng ta mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta giống Chúa một chút. Không tha thứ được nhiều thì tha thứ một chút xíu. Không tha thứ được người bên ngoài thì tha thứ ở trong nhà mình chút xíu đi, để rồi Chúa có thể sống, phản ảnh cái đời sống Chúa ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Và như tôi nói, đó cũng là hình ảnh của Chúa. Trong Luca đoạn 23 câu 34, những câu kinh thánh mà tôi đối chiếu đó, chúng ta về nhà chúng ta đọc để chúng ta thấy cuộc sống của ông Ê Tiên, đời sống của Chúa Giêsu Christ, hai đời sống nó dường như đi song song với nhau. Ê Tiên sống giống Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta có thể nhờ ơn Chúa để chúng ta sống tha thứ, tha thứ, tha thứ. Và để thách thức quý ông bà chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta mở ra một câu kinh thánh trong Côrintô nhất đoạn 11 câu 1. Rất là cũng dễ nhớ, có thể đây là cái câu gốc thứ hai mà quý ông bà chị em nhớ. Côrintô nhất đoạn 11 câu 1. Hay là 1 câu 1:1, chúng ta dễ nhớ đó, 1 câu 1:1. Chúng ta mở ra, chúng ta đọc cái câu này. Và đây là cái thách thức mà tôi muốn quý ông bà chị em và chúng ta suy nghĩ trước khi chúng ta kết thúc bài giảng của sáng hôm nay. Đây là cái lời của ông Phaolô. Côrintô nhất đoạn 11 câu 1: Hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Chúng ta có thể suy nghĩ cái câu này và chúng ta áp dụng trong đời sống mình. Và như tôi nói, đây là cái thách thức cho quý bà, chị em và tôi. Chúng ta về nhà chúng ta nói câu này. Chúng ta đừng có nói khúc thôi, đừng có nói với bà vợ là hãy bắt chước tôi, rồi mình làm đủ thứ chuyện hết rồi bà bắt chước theo mình. Sứ đồ Phaolô, ông không có dừng lại tại đó, chúng ta thấy không? Sứ đồ Phaolô nói hãy bắt chước tôi, nhưng mà sứ đồ Phaolô không có dừng đó. Nếu sứ đồ Phaolô dừng đó thì chúng ta sẽ bắt chước Phaolô là phá quấy hội thánh, chúng ta sẽ bắt bớ hội thánh, chúng ta sẽ bắt bớ cơ đốc nhân, chúng ta sẽ làm đủ mọi thứ để cho hội thánh bị tàn hại. Đó là cái đời sống của Phaolô. Nhưng mà Phaolô nói gì? Hãy bắt chước tôi như chính mình tôi đã bắt chước Đấng Christ vậy. Cái câu sau mới là cái câu quan trọng, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên tôi thách thức quý ông bà anh chị em và ngay cả chính tôi nữa. Chúng ta nhờ ơn Chúa để về nhà. Bây giờ mình thực hành ở trong nhà mình trước đi. Mình về mình nói với vợ mình về mình nói với con mình. Hãy bắt chước ba, hãy bắt chước mẹ như ba mẹ. Không cần nói câu sau, nhưng mà chúng ta phải sống giống Chúa thì chúng ta nói câu trước được rồi. Nếu chúng ta không sống giống Chúa đó, chúng ta nói câu trước là bệnh lắm, bệnh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta có thể sống một cái đời sống giống Chúa. Và dầu chúng ta không có thể nói ra điều này với vợ con hay gia đình của mình, nhưng mà chúng ta sống một cái đời sống giống Chúa đó, thì người khác cũng sẽ bắt chước theo chúng ta, thưa quý bà anh chị em. Con của quý bà anh chị em sẽ bắt chước theo quý bà anh chị em. Nếu mỗi ngày chúng ta mà quỳ gối xuống, chúng ta cầu nguyện đó, chúng ta không cần kêu con mình bắt chước, con của chúng ta cũng sẽ làm điều đó. Tôi bảo đảm với quý bà anh chị em đó. Và nếu mỗi khi chúng ta ăn, chúng ta cầu nguyện đó, chúng ta làm điều đó đó, rồi con của chúng ta thấy đó, nó sẽ tự động, ngày nào chúng ta quên, nó cũng sẽ nhắc chúng ta. Cho nên tôi thách thức quý ông bà chị em nhớ cái câu này. Dĩ nhiên cái câu đầu nó cũng rất là quan trọng. Chúng ta khích lệ những người khác để có thể biết rằng tất cả mọi cái hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta, dầu đau khổ, dầu phước hạnh, dầu bệnh tật, dầu mất chớp, dầu bất cứ cái điều gì đó, Đó là mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Chúa và ích lợi trong những cái hoàn cảnh đó là chúng ta phải sống giống Chúa. Và khi chúng ta sống giống Chúa rồi, chúng ta thách thức những người khác, hãy sống bắt chước tôi. Hãy bắt chước tôi như chính mình tôi đã bắt chước Đấng Christ. Và đó phải là đời sống của chúng ta ở trong những ngày tháng chúng ta sống ở trên đất này. Đừng chỉ nói câu đầu thôi, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể bắt chước Đấng Christ, bắt chước Chúa sống mỗi ngày, để có thể người khác thấy Chúa qua đời sống của chúng ta. Nên thì giờ này chúng ta cùng đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Có ai cần sự tha thứ, chúng ta cùng đứng lên. Có ai cần sự tha thứ, chúng ta cầu nguyện. Có ai cần Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta tha thứ một người nào đó, chúng ta cầu nguyện với Chúa. Và như buổi sáng hôm nay, tôi mời gọi những người nào chưa bao giờ một lần trao cái linh hồn của mình cho Chúa đó, hãy bước lên đây, bước lên trước bàn tiệc thánh. Chúng tôi sẽ giúp cho quý vị để quý vị có thể trao cái linh hồn mình cho Chúa. Tất cả chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà nếu ai, đặc biệt ai muốn giao linh hồn của mình để có thể biết rằng cõi vĩnh hằng đang chờ đợi, Chúa Giêsu Christ đang đứng ở trong sự vinh hiển chờ đợi những người thuộc về Chúa, những người bằng lòng trao cái linh hồn của mình cho Chúa đó, để tiếp rước những người đó, thì quý vị có thể bước lên đây. Và hết thảy chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta xét mình ở trong đời Chúa, chúng ta có đứng thẳng với lẽ thật của Chúa không? Chúng ta có sống một đời sống tha thứ không? Chúng ta có sống một cái đời sống mà ảnh hưởng người khác không? Chúng ta có hướng về thiên đàng để chúng ta cầu nguyện, để kêu cầu Chúa trong những cái bối cảnh, trong những cái hoàn cảnh dầu vui dầu buồn ở trong đời sống của chúng ta không? Mỗi người chúng ta cầu nguyện. Và một lần nữa tôi muốn nói lời mời gọi. Nếu ai đã chưa bao giờ trao linh hồn mình cho Chúa, tôi mời gọi hãy đến và trao linh hồn mình cho Chúa. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, Chúa ơi, một lần nữa chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Ngài. Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì hình ảnh và vẻ đẹp của Ngài sống ở trên trần gian này. Và qua hình ảnh đó, Chúa đã để lại những tấm gương cho tổ phụ của chúng con bước đi và noi theo. Chúng con một lần nữa tạ ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở về đời sống của Ê-tiên. Một đời sống thật sự giống Chúa ở trong những hoàn cảnh mà chúng con tưởng chừng như khó để chúng con có thể sống giống như Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì đời sống của những tổ phụ của chúng con đi trước, để lại cho chúng con một tấm gương để chúng con bắt chước Chúa trong đời sống của chúng con. Và đây là thời điểm để chúng con có thể tiếp tục nắm lấy những cái hình ảnh đẹp đó và chúng con bước đi trong những ngày tháng tới. Con cầu nguyện một lần nữa, xin Chúa giúp cho hết thảy chúng con đang đứng đây, để chúng con có thể đứng thẳng lưng của mình ở trong cái hoàn cảnh, ở trong một cái xã hội nhiễu nhương. Con cầu nguyện xin Chúa cho đời sống của chúng con dầu vui dầu buồn thì ít nhiều xin Chúa cho chúng con cũng ảnh hưởng trên người khác ở trong cái cách sống giống Chúa của chúng con. Và Chúa ơi, con xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con có thể có cái cặp mắt cao thượng hướng về thiên đàng thay vì chúng con hướng về trần thế này. Và trên hết những điều này, con xin Chúa giúp cho chúng con. Và chúng con biết rằng đây là cái điều khó ở trong thân xác của chúng con. Đời sống xác thịt của chúng con còn nhiều thì chúng con biết rằng đây là cái thử thách lớn lao của chúng con. Đó là đời sống tha thứ của chúng con. Con cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng con. Những ai đang còn cay đắng, đang còn những rễ đắng ở trong lòng của anh em chúng con xin Chúa Ngài cho anh em của chúng con được giải tỏa bởi sự tha thứ của anh em con. Và xin Chúa cho hội thánh của Chúa trong những ngày tháng tới, chúng con có thể thấy vẻ đẹp của Chúa được phô bày ra, không chỉ trong hội thánh, trong gia đình của anh em con, nhưng mà sẽ phô bày ra giữa cộng đồng chưa biết Chúa, để họ có thể có những thắc mắc, có được những cái ảnh hưởng ở trên đời sống của chúng con, và họ chạy đến với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa con cầu nguyện và giao phó bầy chiên của Chúa ở trong tay của Ngài. Nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng con để mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa, và chúng con thách thức những người khác bắt chước chúng con, thế hệ kế tiếp bắt chước chúng con, thế hệ con cháu của chúng con bắt chước chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh đồng an toàn.